Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 31 tháng 5 năm 2018 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày phần tiếp theo tông huấn Gaudete et Exsultate về ơn gọi nên thánh trong thế giới ngày nay. Tiếp theo đó là các tiết mục hiểu để sống đức tin, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Hôm nay, 31 tháng 5, cùng với giáo hội, chúng ta mừng tính lễ Đức Maria thăm viếng bà Elizabeth.
Ngày dần buông đôi chân ai bước mau lên miền núi, chiều lững lờ soi bóng mẹ lên đường thăm chị Elizabeth.
Bước chân liêu xiêu đường gập ghềnh soi đá, mẹ vẫn đi mang tin vui Chúa đã đến trong trần gian.
Vì yêu mẹ lên đường dẫn thân vì xa, cho người chị em xa xôi đơn côi vì cùng lòng ưu trần. Tình yêu giang thế từ Chúa trên cao, mẹ đã xót chia không mang thứ dai cho riêng mình.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1, từ câu 39 đến câu 56. Khi ấy, bà Maria lên đường, vội vã đi đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Zacaria và chào bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy thánh thần. Bà Elizabeth kêu lớn tiếng và nói rằng, em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ. Và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Quả thật, này tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Bấy giờ, bà Maria nói, linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa. Thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, người đói thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thật chí thánh chí tôn. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trì Israel tôi tớ của người, vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Bà Maria ở lại với bà Elizabeth độ 3 tháng, rồi trở về nhà. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Khi suy niệm về lịch sử cứu độ, người ta luôn thấy những nghịch lý xảy ra cho những ai được Thiên Chúa kêu gọi và cộng tác, mà Đức Maria là một trường hợp điển hình nhất. Mẹ được chúc phúc được chọn để trở thành mẹ Thiên Chúa. Thế nhưng, phúc lành ấy cũng là một lưỡi gươm đâm thấu trái tim mẹ, mà cao điểm là khi chứng kiến cái chết của con mình trên thập giá. Thánh Anselmo khẳng định, không có con Thiên Chúa thì chẳng có gì hiện hữu, không có người con của mẹ Maria thì chẳng có ai được cứu chuộc. Thật vậy, được Thiên Chúa tuyển chọn là một đặc ân và trách nhiệm cao cả. Mẹ Maria đã đón nhận vương miện của niềm vui lẫn khổ đau, nhưng niềm vui của mẹ không bị hạ giảm hoặc mai một vì sự đau khổ. Bởi lẽ, niềm vui của mẹ là niềm vui đầy tràn đức tin, hy vọng và tín thác nơi Thiên Chúa và lời của người. Trích đoạn tin mừng theo Thánh Luca cho ngày lễ kính Đức Mẹ đi thăm bà Elizabeth nói lên niềm vui của hai người phụ nữ được Thiên Chúa tuyển chọn và chúc phúc. Đức Maria được niềm vui sau khi sứ thần Gabriel truyền tin về việc mẹ sẽ cưu mang con Thiên Chúa. Thế là mẹ đã lên đường chia sẻ niềm vui cứu độ ấy cho người chị họ của mình. Khi được Đức Maria chào hỏi, không những bà Elizabeth vui mừng mà cả người con trong bụng bà là Thánh Gioan Tẩy Giả cũng nhảy mừng trước ơn cứu độ của Thiên Chúa. Đây là lý do bà Elizabeth được tràn đầy thánh thần, thốt lên trong niềm vui cứu độ. Em thật có phúc giữa các phụ nữ, và phúc cho em vì em đã tin rằng Chúa thực hiện những gì người đã nói với em. Trước lời ca tụng tràn đầy thánh thần ấy, Đức Maria lại một lần nữa khiêm tốn cất lên lời tạ ơn và ngợi khen Thiên Chúa toàn năng, Thiên Chúa cứu độ và Thiên Chúa luôn thương xót về những gì người đã thực hiện cho con người, cách riêng là bản thân mẹ. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, ý nghĩa chính yếu của việc Đức Maria đi thăm viếng bà Elizabeth chính là niềm vui ơn cứu độ thúc đẩy mẹ. Mẹ lên đường không phải vì không tin lời sứ thần đã báo cho mình, mà là muốn loan tin vui cứu độ và tận lực thi hành đức ái. Từ ý nghĩa của ngày lễ hôm nay, nhất là trong ngày cuối cùng của tháng hoa dâng kính Đức Mẹ Maria, mỗi tín hữu chúng ta có thể học nơi mẹ bài học của sự chia sẻ niềm vui ơn cứu độ với người khác. Cuộc sống của con người đều cần được thăm viếng, chia sẻ trong những khoảnh khắc vui buồn sướng khổ của cuộc đời. Bởi lẽ, đó là những yếu tố cần thiết giúp mỗi người chúng ta vững bước trên hành trình đức tin và cuộc đời này. Hơn nữa, những lời nói và hành động sẻ chia cụ thể của chúng ta với những ai túng thiếu, nghèo hèn, bị gạt ra bên lề xã hội, như thăm viếng, động viên, chia sẻ cả vật chất lẫn tinh thần với họ, chính là những đóa hoa thiêng liêng đẹp nhất chúng ta dâng kính mẹ Maria, không những trong tháng hoa này, mà còn kéo dài trong suốt hành trình đức tin của chúng ta. Lạy mẹ Maria, trong cuộc sống tất bật và hối hả ngày nay, xin mẹ giúp mỗi người chúng con, cách riêng là các thành viên trong gia đình, luôn biết học nơi mẹ bài học của sự quan tâm, chăm sóc và sẻ chia lẫn nhau trong cuộc sống thường ngày, để mỗi người và mỗi thành viên trong gia đình chúng con trở thành dụng cụ yêu thương, sứ giả của niềm vui ơn cứu độ như mẹ. Amen.
Ngày dần buông đôi chân ai bước mau lên miền núi, chiều lững lờ soi bóng mẹ lên đường tháng chỉ đi xa về, bước chân liêu xiêu đường gập ghềnh soi đá mẹ vẫn đi mang tin vui Chúa đã đến trong trần gian. Vì yêu mẹ lên đường dấn thân vì họ cho người chị em xa xôi đơn côi đi cùng lòng hứa chờ tình yêu giang thế từ Chúa trên cao. mẹ đã xót chia không màng hư danh cho riêng mình. Vì yêu mẹ lên đường cất cao lời ca vui cùng người vui thương ai đau thương. Vì tin lời Chúa truyền mẹ bồng thanh nghi thần sư loan tin. Mẹ đã hoa nên thành mong ngôi hai.
Con Chúa Trời.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Tổng Giáo Phận Hà Nội. Caritas Hà Nội tổ chức các khóa tập huấn cho các giáo xứ. Những ngày cuối tháng 5 năm 2018, Caritas Giáo Phận Hà Nội đã tổ chức 5 ngày tập huấn liên tiếp dành cho các vị trưởng và phó của Hội Caritas Giáo xứ thuộc các giáo hạt trong Tổng Giáo phận Hà Nội. Khởi đầu đợt tập huấn được diễn ra vào ngày 15 tháng 5 tại Giáo hạt Phủ Lý và Giáo xứ Tân Lan với sự hiện diện của 46 thành viên đến từ 23 giáo xứ trong giáo hạt. Ngày 17 tháng 5, Giáo xứ Cát Lạc đã vui mừng chào đón 32 thành viên Caritas của 17 giáo xứ trong giáo hạt Lý Nhân. Tiếp đến, vào ngày 21 tháng 5, giáo xứ trong giáo hạt Nam Định với 35 thành viên cũng đã có mặt để tham gia trọn ngày tập huấn tại giáo xứ Trình Xuyên. Ngay sau đó, ngày 22 tháng 5, tại Yên Kiện, quy tụ được 48 vị trưởng và phó Hội Caritas thuộc 26 giáo xứ trong giáo hạt Thanh Oai. Cuối cùng vào ngày 24 tháng 5, giáo hạt Phú Xuyên với 15 giáo xứ đã có 28 thành viên tham dự ngày họp mặt. Ngày tập huấn được bắt đầu với lời khai mạc của quý cha đặc trách và cha phó đặc trách. Qua các giờ chia sẻ, quý cha đã giúp cho các tham dự viên nhận ra vai trò và tầm quan trọng của việc hiệp thông và chia sẻ, vốn là điều cần phải có trong khi thi hành sứ vụ bác ái. Về sự hiệp thông với Chúa, với cha xứ, hiệp thông giữa các thành viên và cả với những anh chị em có hoàn cảnh đặc biệt. Nội dung chính của cuộc tập huấn xoay quanh các chương trình và dự án đang thực hiện tại Tổng Giáo phận. Quý sơ văn phòng Caritas Hà Nội đã giới thiệu và cùng các tham dự viên thực hành cụ thể từng chương trình, ngang qua phương pháp thảo luận theo nhóm hoặc cá nhân. Không chỉ về những kiến thức và kỹ năng chuyên môn, các thành viên còn được cha giám đốc, quý cha đặc trách, chia sẻ về việc thực hành đức tin thông qua công việc phục vụ bác ái. Cha giám đốc Bruno Phạm Bá Quế bày tỏ lòng biết ơn đối với quý cha đặc trách. Quý cha xứ đã luôn yêu thương, quan tâm đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi để Caritas các giáo xứ được dễ dàng hoạt động và mỗi ngày một phát triển lớn mạnh. Cha cũng mời gọi mỗi thành viên Caritas sống đức tin mạnh mẽ và nhất là thực thi bác ái cách sâu đậm bằng lòng kiên nhẫn và quảng đại, để hạt giống lời Chúa được ươm mầm và trổ sinh trên khắp những nẻo đường phục vụ. Các ngày tập huấn đều được khép lại bằng giờ chầu thánh thể tạ ơn. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Phương Đông phụ trách.
Thank you. Quý vị và các bạn thân mến, trong mục thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo tông huấn Gaudete et Exsultate về ơn gọi nên thánh trong thế giới ngày nay của Đức Thánh Cha Francisco, ban hành hôm 19 tháng 3 vừa qua, với bản dịch Việt ngữ của Paulo Phạm Xuân Khôi, được đăng tải trên trang tin The Catholic. Đức Thánh Cha tiếp tục tông huấn như sau. Tiêu chuẩn lớn, số 95. Trong chương 25 của Tin mừng Thánh Matthew, câu 31 đến câu 46, Chúa Giêsu một lần nữa ngừng lại trên một trong các mối phúc gọi những người có lòng thương xót là có phúc. Nếu chúng ta tìm kiếm sự thánh thiện làm đẹp mắt Thiên Chúa, đoạn văn này cho chúng ta một tiêu chuẩn rõ ràng dựa trên đó mà chúng ta được xét xử. Ta đói các con đã cho ta ăn, ta khát các con đã cho ta uống, ta là khách lạ, các con đã đón tiếp ta, ta trần truồng, các con đã cho ta mặc, ta đau yếu, các con đã chăm sóc ta, ta bị bỏ tù, các con đã viếng thăm ta. Trong sự trung thành với Thầy, số 96. Như thế, nên thánh không có nghĩa là mê mẩn trong trạng thái xuất thành huyền bí. Như thánh John Paul II đã nói, nếu chúng ta thật sự bắt đầu lại từ việc chiêm niệm về Đức Kitô, thì chúng ta phải học cách nhìn thấy người đặc biệt là trên khuôn mặt của những kẻ mà chính người muốn được đồng hóa với. Đoạn văn Matthew, chương 25 từ câu 35 đến câu 36, không phải là một lời mời gọi đơn giản đến đức ái. Đó là một trang của Kitô học chiếu một tia sáng trên mầu nhiệm của Đức Kitô. Trong lời gọi nhận ra người trong những người nghèo và đau khổ này, chúng ta thấy tỏ lộ chính thánh tâm của Đức Kitô, những cảm xúc và sự lựa chọn sâu thẳm nhất của người mà mỗi vị thánh tìm cách noi gương. Số 97. Vì những đòi hỏi cương quyết này của Chúa Giêsu, nhiệm vụ của tôi là yêu cầu các Kitô hữu thừa nhận và chấp nhận chúng trong tinh thần cởi mở đích thực. Nói cách khác, không có bất kỳ nếu hoặc nhưng nào là điều có thể làm giảm sức mạnh của chúng. Chúa chúng ta đã nói rất rõ ràng rằng sự thánh thiện không thể hiểu hay sống ngoài những đòi hỏi này, vì lòng thương xót là con tim đang đập của tin mừng. Số 98. Nếu tôi gặp một người ngủ ngoài trời trong một đêm lạnh lẽo, tôi có thể coi người ấy như một điều phiền nhiễu quấy rầy trở ngại trên đường của tôi, một cảnh tượng phiền toái, một vấn đề để cho các chính trị gia giải quyết, hoặc thậm chí một đống rác bừa bãi nơi công cộng. Hoặc tôi đáp lại với đức tin và đức ái, và thấy trong người ấy một con người với một phẩm giá giống hệt như của tôi, một thụ tạo được Chúa Cha yêu thương vô bờ, một hình ảnh của Thiên Chúa, một anh chị em được Chúa Giêsu cứu chuộc. Là một Kitô hữu là như thế, sự thánh thiện có thể được hiểu ở ngoài việc nhìn nhận cách sống động về phẩm giá của mỗi con người này không? Số 99. Đối với các Kitô hữu, điều này liên quan đến một lo lắng không ngừng và lành mạnh. Ngay cả khi việc giúp đỡ chỉ một người mà thôi cũng có thể biện minh cho tất cả những nỗ lực của chúng ta, việc ấy cũng chưa đủ. Chẳng hạn như các giám mục Gia Nã Đại đã làm sáng tỏ điều này khi các ngài ghi nhận rằng sự hiểu biết theo thánh kinh về năm thánh là về nhiều hơn chỉ đơn thuần thực hiện một số việc lành. Nó cũng có nghĩa là tìm cách thay đổi xã hội, để cho các thế hệ sau này cũng được giải thoát, rõ ràng mục tiêu phải là khôi phục lại các hệ thống xã hội và kinh tế, để không còn sự loại trừ nữa. Những ý tưởng đến vào lòng tin mừng. Số 100. Tôi tiếc rằng, đôi khi có những tư tưởng dẫn chúng ta đến hai sai lầm nguy hại. Một đàng, có sai lầm của các Kitô hữu tách biệt những đòi hỏi tin mừng ra khỏi mối liên hệ cá nhân của họ với Chúa, ra khỏi sự kết hợp nội tâm của họ với người, ra khỏi sự mở lòng ra cho ân sủng của người. Như thế, Kitô giáo trở thành một loại tổ chức phi chính phủ, bị tước mất sự thành bí sáng ngời được chứng tỏ trong đời sống của Thánh Francisco thành Assisi, Thánh Vincent de Paulo, Thánh Teresa thành Calcutta và nhiều vị thánh khác. Đối với những vị thánh lớn này, tâm nguyện, tình yêu của Thiên Chúa và việc đọc tin mừng không hề làm giảm bớt cam kết dấn thân đầy say mê và hiệu quả của các ngài đối với những người lân cận của mình. Số 101. Sai lầm nguy hại về tư tưởng khác được tìm thấy ở những kẻ nghi ngờ việc tham gia vào xã hội của người khác, coi nó như phiến diện thế gian trần tục, vật chất, cộng sản hay dân túy. Hoặc họ tương đối hóa nó, như thể họ có những vấn đề khác quan trọng hơn, hoặc điều duy nhất đáng kể là một trong những vấn đề đạo đức cụ thể hoặc mục tiêu mà họ tự bảo vệ. Chẳng hạn như, việc bảo vệ các trẻ em vô tội chưa sinh ra của chúng ta cần rõ ràng, chắc chắn và say mê, vì nguy cơ bị đe dọa là phẩm giá của một đời sống con người, một điều luôn luôn thánh thiêng và đòi hỏi tình yêu dành cho mỗi người, bất chấp giai đoạn phát triển của họ. Tuy nhiên, cũng thánh thiêng không kém là đời sống của những người nghèo, những người đã được sinh ra, những người cơ bệnh, những người bị bỏ rơi và bị thiệt thòi, những người dễ bị tổn thương và những người già cả dễ làm mồi cho việc giết chết êm dịu khéo che đậy, những nạn nhân của nạn buôn người, những hình thức nô lệ mới và mọi hình thức loại trừ. Chúng ta không thể đề nghị một lý tưởng về sự thánh thiện có thể không quan tâm gì đến những bất công trong thế giới mà một số người vui vẻ ăn uống say sưa, chi tiêu bừa bãi và sống chỉ để hưởng những món hàng tiêu thụ mới nhất, trong khi những người khác chỉ nhìn từ bên ngoài và sống trọn cuộc đời họ trong nghèo đói thê lương. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của tông huấn này trong lần phát tới.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đình Tuấn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Hiểu để sống đức tin tuần trước, chúng ta đã có dịp lắng nghe câu trả lời của cha giáo Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh cho vấn nạn. Hành hương là gì? Trong chuyên mục Hiểu để sống đức tin hôm nay, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe phần giải đáp của cha cho vấn đề phép lạ là gì? Quý vị và các bạn thân mến, trong tiếng Việt, chữ lạ hơi hàm hồ. Lạ có thể đối với quen như khi nói người lạ. Lạ cũng có thể hiểu là cái gì khác thường, ít khi xảy ra. Điều khác thường ấy có thể gây ra trầm trồ ngạc nhiên, nhưng cũng có thể gây ra kinh tởm. Thí dụ hoa mai nở vào mùa thu thì là lạ và đáng ngạc nhiên. Những thái độ nửa người nửa ngợm cũng đáng kể là lạ, nhưng chúng ta tìm cách tránh xa kẻo sợ liên lụy vào thân. Trong ngôn ngữ của giáo hội, tiếng phép lạ dùng để dịch danh từ miraculum trong tiếng Latin. Theo nguyên ngữ, nó ám chỉ một hiện tượng khác thường gây ra ngạc nhiên thán phục. Như vậy cái gì khác thường cũng đều có thể coi là phép lạ hay sao thưa cha? Có lẽ ngôn ngữ bình dân nghĩ như vậy. Ví dụ một anh học trò đi chơi suốt năm, thế mà đến kỳ khảo hạch lại đỗ cao thì phải kể là phép lạ chứ còn gì nữa. Hoặc những trò ảo thuật khác mà chúng ta có thể thấy trình diễn trong các rạp xiếc. Tuy nhiên, đó chỉ là quan niệm bình dân. Chứ trong ngôn ngữ thần học, để một sự kiện có thể gọi là phép lạ, cần hội đủ hai điều kiện. Thứ nhất, việc đó mang tính cách khác thường. Thứ hai, việc đó do Chúa làm ra. Hai điều kiện đi đôi với nhau thì mới được nhận là phép lạ. Vậy thế nào là tính cách khác thường thưa cha? Thú thực là không dễ gì cắt nghĩa, thế nào là khác thường, bởi vì nó rất tương đối. Ví dụ vào đầu thế kỷ 20, khi mới sáng chế ra máy bay, thì mỗi chiếc máy bay cất cánh là cả một phép lạ. Còn ngày nay, nó trở thành quá nhàm và không còn là khác thường nữa. Do đó, tính cách khác thường tùy thuộc vào thời gian và nơi chốn nhiều lắm. Thánh Augustino đã có nhận xét như sau. Khi Chúa Giê-xu biến 5 chiếc bánh để nuôi 5.000 người, thì ai cũng la lên là phép lạ. Còn Thiên Chúa hàng ngày nuôi sống cả triệu người trên mặt đất, từ những hạt giống bé tí, thì không ai coi đó là phép lạ nữa. Thực vậy, nếu ta chú ý mở mắt ra, thì ta sẽ thấy biết bao nhiêu điều kỳ diệu chung quanh ta. Chỉ cần lấy một thí dụ nhỏ còn con thôi, đó là con ruồi và con muỗi. Ta ghét nó và tìm cách diệt nó, nhưng thực ra, ai chế tạo được một con vật li ti như thế, biết bay, biết động. Vũ trụ này tràn ngập những kỳ công của Thiên Chúa, và do đó nói được rằng, mỗi ngày chúng ta có dịp chứng kiến cả 100.000 phép lạ. Tuy nhiên, để nhấn mạnh đến sự can thiệp đặc biệt của Thiên Chúa, giáo hội đặt ra điều kiện thứ nhất là, sự kiện này họa hiếm khác thường. Đồng thời, sự khác thường phải là do Chúa làm ra, chứ không phải là trò ảo thuật, do sức tự nhiên, hoặc là do ma quỷ. Vậy làm sao biết được việc gì do sức tự nhiên, việc gì do ma quỷ, việc gì do Thiên Chúa làm, thưa cha? Đây là cả một vấn đề phức tạp. Làm thế nào để biết được khả năng của sức tự nhiên? Biết đâu một điều gì ngày hôm nay coi như vượt khả năng tự nhiên, nhưng chừng vài năm nữa, nhờ sự tiến bộ của kỹ thuật khoa học, thì con người có thể thực hiện được. Cách đây hơn 300 năm, ai dám nghĩ rằng con người có thể tạo ra điện thoại, máy truyền hình, vệ tinh nhân tạo? Tuy nhiên, nếu chờ cho đến khi nắm chắc giới hạn của sức tự nhiên, thì e rằng chẳng bao giờ có phép lạ. Vì thế, khi xét đến các trường hợp phép lạ, giáo hội không chỉ xét đến khả năng con người cách tuyệt đối, nhưng là đặt nó trong một môi trường cụ thể. Ví dụ như một người mắc bệnh phong cùi, giả như anh đi điều trị tại bệnh viện tối tân bên Hoa Kỳ mà được lành, thì không thể coi là phép lạ. Tuy nhiên, nếu người đó sống nơi rừng rú, thiếu thuốc men, mà lại được lành bệnh, thì phải kể là ngoài sức tự nhiên. Nói thế có nghĩa là các phép lạ chỉ xảy ra ở những quốc gia chậm tiến thôi hay sao, thưa cha? Theo các thống kê thì phải nói ngược lại. Các phép lạ được trải nghiệm tại Âu Mỹ nhiều hơn, bởi vì họ có những phương tiện tối tân để cứu xét hơn là ở các nước chậm tiến. Đàng khác, không phải là khi khoa học và kỹ thuật đã tiến bộ thì không còn phép lạ nữa. Chúng ta trở lại trường hợp của người phong cùi. Đành rằng ngày nay tại Âu Mỹ, bệnh này có thể chữa trị dễ dàng. Tuy nhiên thông thường việc chữa trị đòi hỏi một thời gian nào đó. Vì thế, nếu một bệnh nhân được khỏi bệnh ngay tức khắc, sau khi đọc kinh cầu nguyện thì có thể coi đó là phép lạ. Như vậy để được nhìn nhận là phép lạ, cần phải đọc kinh nữa hay sao, thưa cha? Không hẳn là đọc kinh theo nghĩa là phải đốt đèn làm tuần cửu nhật. Nhưng một cách nào đó, cần có sự cầu nguyện, để chứng tỏ rằng đây là một công việc của Chúa. Thực vậy, chúng ta đừng đồng hóa phép lạ với trò ảo thuật. Như đã nói trên đây, để được gọi là phép lạ, thì ngoài tính cách khác thường, cần phải chứng tỏ đây là một công việc của Thiên Chúa, chứ không do sức lực con người hoặc một thụ tạo nào khác, kể cả thiên thần và ma quỷ. Dĩ nhiên, khi Thiên Chúa làm phép lạ thì Ngài không muốn trổ tài phù phép, nhưng là Ngài muốn tỏ ra tình thương cứu độ, Về phần con người, cần phải lãnh nhận phép lạ trong tinh thần đức tin. Đó là lý do vì sao nói rằng, phép lạ xảy ra trong khung cảnh cầu nguyện. Có thể có nhiều dấu hiệu khác nữa để chứng tỏ sự can thiệp của Thiên Chúa trong lịch sử nhân loại, kể cả tai ương nhằm cảnh cáo con người tội lỗi. Tuy vậy, thông thường giáo hội chỉ lựa những trường hợp nói lên tình thương cứu độ của Thiên Chúa, đặc biệt qua trường hợp chữa lành bệnh nhân. Như vậy là đa số các phép lạ xảy ra thuộc các trường hợp chữa bệnh hay sao, thưa cha? Đúng thế, vì trong trường hợp này, ngoài việc bày tỏ tình thương của Thiên Chúa, việc kiểm chứng khoa học cũng dễ áp dụng hơn. Thông thường thủ tục diễn tiến như sau. Trước hết, bệnh nhân đã được bác sĩ chuẩn bệnh để chứng minh rằng có mắc bệnh, thường là bệnh hiểm nghèo hoặc nan y. Điều này đòi hỏi nhiều cuộc khám nghiệm khá rắc rối. Kế đó, nếu bệnh nhân tuyên bố là mình khỏi bệnh, thì đương sự lại cần được khám nghiệm do một hội đồng bác sĩ để xem nguyên nhân của sự lành bệnh, có phải do việc dùng thuốc không, có phải do tình cờ ngẫu nhiên không, có phải do một động lực tâm lý thúc đẩy hoặc một bí thuật nào khác. Thường công cuộc khám nghiệm đòi hỏi thời gian lâu dài, bởi vì ngoài việc điều tra nguyên nhân lành bệnh, còn phải chờ xem bệnh có tái phát nữa không. Sau khi thu thập đầy đủ dữ kiện, hội đồng y khoa sẽ kết luận, đây là một trường hợp không thể giải thích được theo thói thường. Nên biết là các bác sĩ sẽ không tuyên bố gì về phép lạ hết. Họ chỉ kết luận rằng, đây là một trường hợp hãn hữu, không thể giải thích được theo kiến thức hiện hành. Việc xác nhận phép lạ thuộc về thẩm quyền của giáo hội. Tòa án giáo hội sẽ xét xem việc lành bệnh có liên quan gì đến sự khẩn cầu Thiên Chúa, nhờ lời truyền cầu của các thánh nhân hay các tôi tớ Chúa không. Công cuộc này cũng không phải là đơn giản đâu. Nói tóm lại, việc xác nhận phép lạ không phải là dễ dàng. Tại sao giáo hội lại đòi hỏi có phép lạ trong thủ tục phong thánh vậy, thưa cha? Bởi vì giáo hội muốn tìm một dấu chỉ chắc chắn rằng, người tín hữu nào đó thực là đẹp lòng Chúa, đang hưởng vinh quang với Chúa. Và vì vậy, Thiên Chúa đã nhậm lời nguyện nhờ sự chuyển cầu của vị ấy. Đó là quan điểm của thủ tục phong thánh hiện hành, và không ai cấm giáo luật có thể sửa đổi trong tương lai, như vài tác giả đã yêu cầu. Quý vị và các bạn thân mến, mục hiệu để sống đức tin tuần này xin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi tĩnh tâm là gì trong chuyên mục này vào lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Khi hai người phối ngẫu, không nói cùng một ngôn ngữ tình yêu. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tình yêu không phải là nhu cầu tình cảm duy nhất của con người. Các nhà tâm lý ghi nhận rằng, cảm thấy được an toàn, cảm thấy được nhìn nhận và đánh giá cao, cũng là những nhu cầu cơ bản của con người. Tuy nhiên, tình yêu giao thoa với các nhu cầu cơ bản ấy. Nếu tôi cảm thấy được người phối ngẫu yêu thương, thì tôi có thể thư giãn, vì biết rằng người yêu của tôi và người tôi yêu không làm gì để hại tôi. Tôi cảm thấy an toàn khi người ấy hiện diện bên cạnh. Rất có thể tôi sẽ phải đối đầu với nhiều bất trắc và bất an trong cuộc sống. Rất có thể tôi có nhiều kẻ thù trong những lĩnh vực khác của cuộc sống. Nhưng với người phối ngẫu của tôi, thì tôi luôn cảm thấy an toàn. Tôi cảm thấy tôi là một con người có giá trị, vì người phối ngẫu của tôi yêu tôi. Tôi cảm thấy rằng, nếu người phối ngẫu của tôi có yêu tôi, là bởi vì tôi là người đáng yêu. Cha mẹ tôi có thể không tin tưởng tôi, nhưng người phối ngẫu của tôi thì biết tôi như một người trưởng thành và yêu tôi. Người phối ngẫu nuôi dưỡng sự tự trọng nơi tôi. Nhu cầu muốn thấy mình là một con người có giá trị là một sức đẩy đằng sau hầu hết mọi cách cư xử của chúng ta. Cuộc sống được đẩy tới nhờ khao khát thành công. Chúng ta muốn cuộc sống của mình đáng giá cho một điều gì đó. Chúng ta có quan niệm riêng của chúng ta về thế nào là có giá trị, và chúng ta nỗ lực để đạt được những mục tiêu của chúng ta. Cảm thấy được người phối ngẫu yêu sẽ gia tăng ý thức về giá trị của chúng ta. Chúng ta lý luận, nếu có ai yêu tôi, là bởi vì tôi là một người có giá trị. Tôi là người có giá trị bởi vì tôi có một số khả năng. Tôi có khả năng suy nghĩ một cách trừu tượng, thông đạt những ý nghĩ của tôi bằng lời nói, và làm những quyết định. Bằng chữ viết hay lời nói, tôi có thể hưởng dụng những tư tưởng của những người đi trước tôi. Tôi có thể học được từ kinh nghiệm của người khác, mặc dù họ đã sống ở một thời đại và thuộc về một văn hóa khác tôi. Tôi cảm nghiệm được cái chết của người thân, bạn bè, và cảm nhận được rằng còn có sự sống bên kia cuộc sống này. Tôi khám phá ra rằng, trong tất cả mọi nền văn hóa, con người tin có thế giới thiêng liêng. Trái tim tôi nói với tôi rằng điều ấy đúng, ngay cả khi lý trí của tôi, vì được đào luyện theo tinh thần khoa học, có thể nêu lên những câu hỏi. Tôi là người có giá trị. Cuộc sống này có ý nghĩa. Cuộc sống này còn có một mục đích cao hơn. Tôi muốn tin điều đó, nhưng tôi sẽ chẳng cảm thấy mình có giá trị nếu không có ai đó bày tỏ tình yêu đối với tôi. Khi người phối ngẫu của tôi lấy tất cả tình yêu mà đầu tư thời giờ, nghị lực vào tôi mới tin rằng tôi có giá trị. Không có tình yêu, tôi sẽ để ra cả cuộc đời để đi tìm giá trị, ý nghĩa và sự an toàn của tôi. Khi tôi cảm thấy được yêu, tình yêu sẽ ảnh hưởng một cách tích cực trên những nhu cầu ấy. Giờ đây, tôi cảm thấy tự do để phát huy khả năng của tôi. Tôi tin tưởng ở giá trị con người của tôi. Quả thật, tình yêu luôn luôn giải phóng. Trong đời sống hôn nhân, nếu chúng ta không cảm thấy được yêu, những sự khác biệt của chúng ta sẽ gia tăng. Chúng ta sẽ nhìn nhau như một đe dọa cho hạnh phúc của mỗi người chúng ta. Chúng ta chiến đấu với nhau để khẳng định giá trị và ý nghĩa của mỗi người, và hôn nhân sẽ trở thành một bãi chiến trường hơn là một nơi trú ẩn an toàn. tình yêu không phải là câu trả lời cho mọi sự, nhưng nó tạo được bầu khí an toàn, trong đó chúng ta có thể tìm ra được giải đáp cho những điều có thể gây phiền toái cho chúng ta. Trong bầu khí an toàn của tình yêu, vợ chồng có thể thảo luận với nhau về những khác biệt mà không kết án nhau. Xung đột có thể được giải quyết. Hai người khác nhau có thể học sống chung với nhau trong hài hòa. Chúng ta có thể triển khai được điều tốt đẹp nhất trong mỗi người. Đó thật sự là phần thưởng của tình yêu. Nói đến những khác biệt của nhau, thiết yếu là nói đến những ngôn ngữ tình yêu khác biệt của nhau. Một cặp vợ chồng nọ đưa nhau đến gặp một bác sĩ cố vấn hôn nhân. Người vợ giải bày tâm sự. Thưa bác sĩ, tôi có đọc trong một tờ báo nọ rằng tiền bạc là một trong những vấn đề lớn trong hôn nhân. Chúng tôi chẳng có vấn đề nào về tiền bạc cả. Thứ đến, chúng tôi chẳng bao giờ cãi nhau. Cả hai chúng tôi đều thỏa thuận với nhau rằng cãi nhau là vô ích, cho nên chúng tôi không bao giờ cãi nhau. Vấn đề của riêng tôi là tôi không còn cảm thấy được chồng tôi yêu thương nữa. Cuộc sống vợ chồng chỉ còn là một thói quen. Mỗi ngày chúng tôi lặp lại mọi động tác như một cái máy. Buổi sáng, ai đi vào sở của người ấy? Buổi chiều về nhà, ai làm công việc của người ấy? Chúng tôi vẫn thường ăn cơm tối chung với nhau, nhưng chúng tôi không nói chuyện với nhau. Chồng tôi xem truyền hình trong khi ăn. Sau khi ăn, anh ấy nằm dài trên bộ trường kỷ, vừa xem truyền hình, vừa ngủ, cho đến khi tôi bảo anh ấy đi ngủ. Đó là thời khóa biểu 5 ngày một tuần của chúng tôi. Thứ bảy, buổi sáng chồng tôi đi chơi golf. Buổi tối, chúng tôi đi ăn chung với một cặp vợ chồng khác. Chồng tôi nói chuyện với họ. Nhưng khi chúng tôi lên xe của chúng tôi, thì câu chuyện chấm dứt. Về đến nhà, anh ấy lại lăn ra ngủ trước màn ảnh truyền hình. Chúng tôi chẳng khác nào hai người cùng thuê chung một căn hộ. Chẳng còn gì giữa chúng tôi nữa. Tôi chẳng cảm nhận được bất cứ tình yêu nào từ chồng tôi. Đến lượt mình, người chồng tự biện hộ như sau. Tôi không còn hiểu nổi vợ tôi nữa. Tôi đã làm tất cả những gì tôi biết được, để tỏ cho cô ta thấy là tôi yêu cô. Nhưng chẳng có kết quả nào cả. Dù tôi có làm gì, thì cô ấy vẫn than vãn rằng cô không cảm thấy được yêu. Tôi chẳng còn biết phải làm gì nữa. Người vợ quay nhìn chồng, rồi nói với viên cố vấn. Thưa bác sĩ, tôi không phủ nhận những việc làm của chồng tôi. Nhưng điều tôi mong muốn là thấy anh ấy đến ngồi bên tôi, nói chuyện với tôi. Từ 30 năm rồi, chúng tôi chẳng còn nói chuyện với nhau nữa. Anh ấy vẫn rửa chén, lau nhà, hút bụi, cắt cỏ. Nhưng điều tôi muốn không phải là những thứ đó. Tôi muốn anh ấy đến ngồi bên tôi, dành thời giờ cho tôi, nói với tôi về chúng tôi, về cuộc sống của chúng tôi. Qua những lời phân trần trên đây của cặp vợ chồng, viên bác sĩ cố vấn tâm lý đã nhận ra rằng mỗi người đều nói một thứ ngôn ngữ tình yêu khác nhau. Với người chồng thì ngôn ngữ tình yêu chủ yếu là những hành động phục vụ. Nhưng ngôn ngữ tình yêu chủ yếu của người vợ lại là thời giờ dành cho nhau. Vấn đề của họ chính là không nói cùng một ngôn ngữ tình yêu. Cho nên, dù họ có cố gắng đến đâu, họ cũng vẫn không bày tỏ tình yêu với nhau. Họ sống bên nhau, chẳng khác nào hai người ngoại quốc muốn nói chuyện với nhau mà không sử dụng được ngôn ngữ của nhau. Họ chỉ có thể bày tỏ tình yêu với nhau khi nào họ nói cùng một ngôn ngữ tình yêu với nhau mà thôi. Chỉ khi nào họ cảm thấy thực sự được yêu bằng chính ngôn ngữ tình yêu của mình, lúc đó họ mới cảm nhận được giá trị và ý nghĩa của mình. Và khi nhu cầu được yêu ấy được thỏa mãn, thì lúc đó những nhu cầu cơ bản khác cũng đương nhiên được thỏa mãn vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Dân bước ra đi ra truyền chân lý, lo chi tâm chi, lo chi cho mịt mùng thấy sức sống nơi tao khơi nguồn từ đấng phục sinh.
Cùng mẹ con sẽ hiên ngang thắng vào đời anh nên lung linh, tuổi trẻ như nắng mai rộn ràng những tiếng cười đón chờ phút giây đang chờ.
Lo chi cuộc đời lo chi mà đường dài, sốt bao tháng tình yêu cùng mẹ dần bước ra đi ra truyền chân lý. Lo chi tâm chi, lo chi cho mịt mùng thấy sức sống nơi ta cười buồn từ đấng phục sinh.
Cùng mẹ con sẽ ra đi bước vào đời với trái tim yêu, ngại gì muôn gió sương, ngại gì những chán trường qua đẹp phút giây ban đầu.
Chuyện kể rằng, có hai tu sĩ lên đường đi kính viếng một đền thờ Đức Mẹ. Đến giữa một khu rừng thì trời sập tối. Vừa bối rối vừa lo sợ, hai thầy không biết sẽ ra sao, cứ bước liều trong đêm tối, thì thấy một ngôi nhà ở trước mặt. Hai thầy tiến tới và gõ cửa gọi. Có tiếng từ trong vọng ra. Ai đó? Hai thầy đáp lời, chúng tôi là hai tu sĩ nghèo, vì đêm xuống giữa rừng sâu này, xin đến trọ nhờ để khỏi bị thú dữ ăn thịt. Cửa mở, hai thầy thấy hai tiểu đồng y phục sang trọng ra chào và đón tiếp rất lịch sự. Hai thầy hỏi xem ai là chủ nhà, thì được tiểu đồng cho biết chủ nhà là một mệnh phụ rất hảo tâm. Hai thầy tỏ ý muốn đến chào và cảm ơn bà. Họ được dẫn lối qua những căn phòng lộng lẫy để đến căn phòng của bà chủ. Nơi đây, họ gặp một mệnh phụ diễm lệ, niềm nở chào đón. Được biết hai thầy đang trên đường đi kính viếng một đền thờ Đức Mẹ, thì bà ngỏ ý. Thật là một dịp thuận tiện. Ngày mai các thầy lên đường, tôi muốn đến gửi một phong thư. Phong thư này sẽ giúp các thầy rất nhiều. Hôm sau, hai thầy đến cảm ơn và xin từ biệt bà chủ, và nhận bức thư bà đã nói tối qua. Đi được một quãng đường khá xa, các thầy mới nhìn lại phong thư trên tay và nhận ra thư bà gửi không có địa chỉ người nhận, nên vội quay trở lại tìm bà. Thế nhưng, đi vòng lại mấy lần nơi đó, họ chẳng thấy tòa nhà ấy đâu cả. Sau cùng, hai thầy bàn nhau mở thư, xem thư nói gì, hy vọng sẽ tìm được cách chuyển đến người nhận. Đọc xong thư, họ mới biết rõ người nói chuyện với mình tối qua chính là Đức Mẹ. Trong thư, mẹ thúc giục hai thầy cứ bền vững yêu mến Đức Mẹ và đoan hứa sẽ thưởng bội hậu cho những việc tôn kính các thầy đã làm để yêu mến mẹ. Cuối lá thư có chữ ký, mẹ là trinh nữ Maria. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên đây được kể lại để nhắc chúng ta đừng quên rằng mẹ Maria luôn quan tâm, che chở và trợ giúp tất cả con cái của mẹ. Những ai có lòng yêu mến và siêng năng chạy đến cùng mẹ sẽ cảm nhận được rất rõ tình thương của mẹ và nhận được rất nhiều ơn ích. Với lòng yêu mến mẹ Maria, hai vị tu sĩ trong câu chuyện này đã không quản ngại những con đường xa xôi, nguy hiểm, để đến được một ngôi đền kính viếng Đức Mẹ. Thấu hiểu lòng thành của con cái mình, mẹ Maria đã dõi theo họ trên hành trình đó và chờ đợi họ ở quãng đường mà họ cần đến sự trợ giúp của mẹ. Mẹ Maria là mẹ của nhân loại, là mẹ của chúng ta. Nhưng rất nhiều lúc, chúng ta dễ lãng quên sự hiện diện âm thầm của mẹ. Không phải ngẫu nhiên mà trong những giây phút cuối cùng trên dương thế, Chúa Giêsu đã ký thác chúng ta cho mẹ. Những kỷ niệm và kinh nghiệm sâu xa về tình yêu của mẹ, cũng như đã chứng kiến bao sự tận tâm hy sinh khi mẹ đồng hành với mình đến tận chân thập giá. Chúa Giêsu đã hoàn toàn yên tâm rằng mẹ vẫn sẽ chu toàn vai trò đó một cách tuyệt vời nhất đối với toàn thể nhân loại mà Chúa đã yêu thương và đổ máu cứu chuộc. Thật vậy, theo dòng lịch sử của giáo hội, mẹ Maria vẫn hiện diện và chăm lo mọi mặt cho đời sống chúng ta như một dấu chỉ hy vọng chắc chắn và sự an ủi cho dân lữ hành của Thiên Chúa, theo như lời khẳng định của Công đồng Vatican II trong tông huấn Ánh sáng muôn dân. Mẹ vẫn âm thầm nâng đỡ và trợ giúp chúng ta cách này hay cách khác trong cuộc sống hàng ngày, cho dù chúng ta có thể cảm nhận được hoặc không hề nhận biết. Và mẹ cũng hiện ra công khai với rất nhiều người tại nhiều nơi trên thế giới, như Lộ Đức, Fatima, mang đến những thông điệp nhắc nhở và kêu gọi chúng ta hãy siêng năng lần hạt, cải thiện đời sống, tôn sùng trái tim mẹ, cũng như cầu nguyện cho các tội nhân và hòa bình thế giới. Ước mong chúng ta đừng quảnh mặt trước tấm lòng của mẹ, nhưng hãy yêu mến và siêng năng chạy đến cùng mẹ để cảm nhận được sự yêu thương, chở che của mẹ trên cuộc đời dương thế và được mẹ dẫn lối về quê trời mai sau. Lạy mẹ Maria, ngày cuối cùng của mùa hoa tháng năm tôn kính mẹ đã khép lại. Nhưng niềm vui của việc mừng kính lễ mẹ đi thăm viếng bà Elizabeth đã thôi thúc những bước chân của chúng con cùng lên đường với mẹ. Xin mẹ giúp chúng con ý sống phó thác, tin yêu và hân hoan cùng mẹ lên đường để đem niềm vui của Chúa và niềm vui có Chúa đến cho mọi người. Amen.
Lo chi cuộc đời, lo chi mà đường dài, sống qua tha tình yêu cùng mẹ dân bước ra đi, ra trên chân lý. Lo chi sắp chưa, lo chi chờ biển vùng, thấy sức sống nơi ta khơi nguồn từ đâu phục sinh.
Cùng mẹ con sẽ an vui, sống cuộc đời bác ai yêu thương.
Đừng cười trên lối đi, tình người trên néo về bên bờ phúc bình thiên đường.
Lo chi cuộc đời, lo chi mà đường dài, sống qua các tình yêu cùng mẹ dân bước ra đi, ra truyền chân lý. Lo chi rằng chi, lo chi chờ mịt cùng thấy sức sống nơi ta khơi nguồn từ đâu phùng sinh. Lo chi cuộc đời, lo chi mà đường tình yêu cùng mẹ dân bước ra đi, ra trên chân lý. Lo chi dâng chương, lo chi chờ biệt vùng, thấy sức sống nơi ta khơi nguồn từ đấng phùng
chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.